Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Trung Quốc thông qua luật an ninh cho Hồng Kông. Báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc yêu cầu Việt Nam giải trình về sách nhiễu tự do tôn giáo và nhân quyền. Việt Nam tăng năng lực quản lý tài nguyên môi trường biển, hải đảo. Việt Nam bắt giữ cách ly 8 người vượt sông biên giới từ Trung Quốc. Kho hóa chất cháy cực lớn ở Long Biên. Chủ tịch Hà Nội lo ngại về ô nhiễm. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông hôm thứ Ba 30 tháng 6, dọn đường cho những thay đổi triệt để đối với lối sống của Hồng Kông, cựu thuộc địa của Anh từ khi lãnh thổ này được trao lại cho Trung Quốc cai trị cách đây 23 năm về trước, theo tin Reuters. Được đề ra để đáp trả các cuộc biểu tình đòi dân chủ thường trở nên bạo lực tại Hồng Kông trong năm ngoái. Luật an ninh nhắm xử lý các hoạt động lật đổ, khủng bố, đòi ly khai và thông đồng với các thế lực nước ngoài. Trong bối cảnh có nhiều lo ngại, luật an ninh sẽ chà đạp lên các quyền tự do của Hồng Kông trong tư cách là một trung tâm tài chính toàn cầu. Và tin tức cho rằng hình phạt nặng nhất sẽ là tù chung thân đối với những ai vi phạm. Nhà hoạt động dân chủ Joshua Wong thuộc tổ chức tranh đấu cho dân chủ Demosisto cho biết tổ chức này sẽ tự giải tán. Luật an ninh đánh dấu sự cáo chung của Hồng Kông mà thế giới biết trước đó, Joshua Wong chia sẻ trên Twitter. Đạo luật này càng đẩy Bắc Kinh ra xa hơn trên con đường dẫn tới đối đầu với Hoa Kỳ, Anh và các chính phủ phương Tây khác, vốn cho rằng luật an ninh sẽ làm xói mòn mức độ tự trị cao mà Hồng Kông đã được trao vào ngày 1 tháng 7 năm 1997, khi cựu thuộc địa Anh quốc được bàn giao cho Trung Quốc. Đang trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc về thương mại, Biển Đông và đại dịch Corona, Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã bắt đầu hủy bỏ quy chế đặc biệt dành cho Hồng Kông những ưu đãi về kinh tế và thương mại theo luật pháp Hoa Kỳ. Phía Mỹ đã đình chỉ xuất khẩu các thiết bị quốc phòng và hạn chế các tiếp cận về công nghệ. Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa hành động này. Phát biểu qua liên kết video tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tôn trọng quyền của đất nước chúng tôi được bảo vệ an ninh quốc gia. Bà Lam khẳng định rằng luật an ninh Hồng Kông dự kiến sẽ có hiệu lực lập tức, sẽ không phương hại tới quyền tự trị hay hệ thống tư pháp độc lập của Hồng Kông. Chính quyền Bắc Kinh và đặc khu Hồng Kông đã nhiều lần nói rằng luật này chỉ nhắm vào một thiểu số những kẻ gây rối và sẽ không ảnh hưởng tới các quyền tự do cũng như các lợi ích của giới đầu tư. Biển theo Reuters, đa số người dân Hồng Kông phản đối luật an ninh theo một cuộc thăm dò được thực hiện cho Reuters trong tháng này, nhưng sự ủng hộ dành cho các cuộc biểu tình cũng giảm, chỉ chiếm đa số sát sao. Nước Anh, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan và nhiều nước khác đã lên tiếng chỉ trích luật an ninh do Trung Quốc áp đặt ở Hồng Kông. Trung Quốc mạnh mẽ đáp trả những chỉ trích và tố cáo đó là hành vi can thiệp vào các vấn đề nội bộ Trung Quốc. Hoa Kỳ không có tên trên danh sách gọi là an toàn để được thực hiện các chuyến du hành không thiết yếu tới thăm các nước thuộc Liên hiệp châu Âu. Khối EU gồm 27 nước dự kiến sẽ phê chuẩn quyết định cho phép du hành từ 14 nước ở ngoài khối được nhập cảnh nhằm mục đích giải trí hay làm ăn. Theo các nhà ngoại giao, các nước có tên trong danh sách an toàn sơ khởi của EU gồm có Algeria, Úc, Canada, Georgia, Nhật Bản, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia và Uruguay. Nhưng Hoa Kỳ, Nga và Brazil không nằm trong danh sách an toàn đó. Công dân của những nước có tên trong danh sách an toàn sẽ được bay tới EU khi khối này mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 7. Cuộc biểu quyết trong nội bộ EU nhằm mục đích hỗ trợ ngành du lịch và các điểm đến của EU, đặc biệt là tại các nước ở miền Nam châu Âu từng bị dịch COVID-19 hoành hành dữ dội trước đây. Trung Quốc là nước có tiềm năng được chấp nhận cho nhập cảnh với điều kiện nước này phải mở cửa cho công dân trong khối đón khách du lịch đến từ EU. Bởi vì một trong những tiêu chí mới để cho EU cho phép công dân nhập cảnh là nước liên hệ cũng phải mở cửa cho công dân của các nước EU. VN Express cho biết Việt Nam cùng 39 nước khác không được nhắc đến trong danh sách dự thảo các nước được bay tới EU ngày 29 tháng 6 năm 2020 cũng vì lý do đó. Tin Reuters nói rằng danh sách này còn phải được thông qua bởi đa số đã định các nước EU, có nghĩa là 15 nước EU đại diện cho 65% dân số trong khối. Bốn nhà ngoại giao EU nói họ dự kiến danh sách sơ khởi sẽ thỏa đáng các điều kiện này và sẽ được thông qua. Danh sách an toàn được coi như là một khuyến nghị đối với các nước thành viên EU, có nghĩa là họ chắc chắn sẽ không cho phép công dân các nước không có tên trong danh sách được nhập cảnh, nhưng vẫn có thể áp dụng một số hạn chế đối với công dân của 14 nước có tên trong danh sách được phê chuẩn. Các nỗ lực của EU để mở cửa lại biên giới trong nội bộ khối, đặc biệt là trong 26 nước thuộc khu vực Schengen, trước đây không phải qua chốt kiểm soát ở biên giới, gần đây đã trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh nhiều nước áp dụng các biện pháp hạn chế đối với một số khách tới thăm dựa trên những tiêu chí riêng. Hy Lạp đòi hỏi khách đến từ một số nước EU phải xét nghiệm virus COVID-19 và phải cách ly cho tới khi có kết quả. Các điều kiện đó áp dụng với nhiều nước, kể cả Pháp, Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha. Cộng hòa Séc không cho phép khách đến từ Bồ Đào Nha và Thụy Điển nhập cảnh. Cư dân Anh Quốc có thể du hành tới nhiều nước EU, mặc dù khách du hành để giải trí hay mục đích không thiết yếu khác phải tự cách ly trong vòng 14 ngày. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Liên Hợp Quốc vừa công bố một bức thư mà hai báo cáo viên đặc biệt của họ gửi cho chính phủ Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 2020 về các hành vi hăm dọa, sách nhiễu và đàn áp nhiều người khi có ý định hoặc đã tham gia một hội nghị quốc tế ở Thái Lan có sự hiện diện của giới chức Liên Hợp Quốc. Theo bức thư được công bố hôm 29 tháng 6, báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo hay niềm tin và báo cáo viên đặc biệt về tình trạng của những người bảo vệ nhân quyền đứng tên yêu cầu Việt Nam trả lời về các hành vi hăm dọa, sách nhiễu, cấm xuất cảnh, theo dõi và sử dụng bạo lực đối với các cộng đồng tôn giáo độc lập và những người bảo vệ nhân quyền vì họ tìm cách tham gia hoặc đã tham gia hội nghị quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á năm 2019 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Nội dung của bức thư dựa trên các báo cáo từ chính các nạn nhân do tổ chức BPSOS có trụ sở ở Mỹ thu thập, dịch và chuyển đến các cơ quan Liên Hợp Quốc. Hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á là một sự kiện hàng năm được tổ chức luân phiên tại các quốc gia Đông Nam Á. Năm 2019 là lần thứ 5 mà BPSOS đồng tổ chức sự kiện quốc tế này và năm nào cũng xảy ra tình trạng ngăn cản, hăm dọa, sách nhiễu hay trả thù đối với một số tham dự viên đến từ Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS cho biết, năm 2019 tình trạng này trầm trọng hơn mọi năm. Các trường hợp được nêu trong bức thư của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc bao gồm các tín đồ Cao Đài đã bị ngăn cản không cho tham dự hội nghị và các giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu đã bị chặn tại sân bay Đà Nẵng khi họ trở về từ Thái Lan. Bức thư được BPSOS chia sẻ còn đề cập đến trường hợp Thượng tọa Thích Thiện Phúc đi cùng đoàn giáo dân Cồn Dầu cũng bị chặn tại sân bay và bị đưa vào phòng riêng thẩm vấn về thành phần tham dự và ban tổ chức cũng như nguồn tài trợ cho chuyến đi với những câu hỏi và cáo buộc rằng họ tham gia một hội nghị phi pháp do một tổ chức phản động tổ chức để nói xấu chính quyền. Vẫn theo bức thư, tín đồ Tin Lành người Tây Nguyên nay Y Ní bị gọi lên đồn công an vài ngày sau khi trở về từ hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á, sau đó bị sa thải khỏi bệnh viện nơi ông làm việc. Bức thư còn nhắc tới hai trường hợp bị cấm xuất cảnh dù không liên quan đến hội nghị này là Linh Mục Nguyễn Đình Thục, người bị cấm xuất cảnh khi lên đường sang Tokyo để chào đón Đức Giáo Hoàng trong chuyến công du Nhật Bản, và ông Trần Quốc Tiến, tín đồ Cao Đài chân truyền đã bị cấm xuất cảnh sang Úc để dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái. Ông Tiến từng dự hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á năm 2015 cũng ở Thái Lan, theo BPSOS. Tổ chức đồng khởi xướng hội nghị này năm 2015. Bức thư viết, những cáo buộc này nếu đúng sẽ không những trái ngược với những nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị ICCPR, theo nghĩa là chúng ảnh hưởng đến các quyền được quốc tế công nhận của Việt Nam, mà còn dường như cho thấy một mô hình trả thù chống lại những người muốn tham gia và hợp tác trong các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc hoặc các đại diện ngoại giao nước ngoài. Hai báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc yêu cầu chính quyền Việt Nam bình luận về các cáo buộc được ghi trong bức thư và giải thích tại sao các cá nhân tham gia hội nghị quốc tế lại bị thẩm vấn, cũng như giải trình sự phù hợp của hành vi thẩm vấn này chiếu theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Họ còn yêu cầu các lãnh đạo Hà Nội mô tả các biện pháp đã thực hiện để bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay niềm tin chiếu theo Điều 18 của ICCPR, cũng như cung cấp căn cứ pháp lý cho việc theo dõi, tra khảo và cấm xuất cảnh đối với tất cả những người đã tham dự hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á từ năm 2015 đến năm 2019, mà mục đích là tiếp xúc và cung cấp thông tin cho các đại diện và các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Phúc trình thường niên năm 2019 về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 10 tháng 6 nói rằng chính quyền Việt Nam tiếp tục sách nhiễu các chức sắc thuộc nhóm tôn giáo chưa được công nhận. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao ở Hà Nội ngay sau đó nói rằng Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Giải thích về việc bức thư gửi ngày 30 tháng 4 và được công bố hôm 29 tháng 6, tiến sĩ Thắng nói, theo thủ tục của Liên Hợp Quốc, khi một quốc gia không trả lời một văn thư như vậy trong thời hạn 60 ngày, thì Liên Hợp Quốc công bố toàn bộ nội dung của văn thư. Ông cho rằng đó là một vết nhơ về dư luận quốc tế. Theo tiến sĩ Thắng, các trường hợp được nêu trong bức thư kể trên có nhiều triển vọng sẽ được đưa vào bản báo cáo về hăm dọa và trả thù mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ công bố vào tháng 9 tới đây tại buổi họp khoáng đại của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 6 loan báo qua trang Facebook chính thức về việc Thủ tướng phê duyệt chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên môi trường biển hải đảo đến năm 2030. Quyết định của Thủ tướng ký hôm 26 tháng 6 nhắm đến đầu tư nâng cấp mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường biển hải đảo, gồm 32 trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên và môi trường, 25 trạm radar biển, 35 trạm phao biển trong giai đoạn 2016 đến 2025. Từ năm 2021 đến năm 2025, theo quyết định, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ được nhận 2 tàu điều tra nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển, trong đó một tàu có tổng dung tích là 3.000 GT, tương đương với gần 8.500 mét khối, và một tàu nhỏ hơn với tổng dung tích là 600 GT. Tiền đầu tư cho hai con tàu này là sẽ từ ngân sách của Trung ương. Trong cùng giai đoạn, ngân sách Trung ương cũng sẽ được chi để đóng mới một tàu đo đạc và nghiên cứu biển có tổng dung tích khoảng 500 GT dành cho Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng. Vẫn theo quyết định của Thủ tướng Việt Nam, sau năm 2025 đến hết năm 2030, nhà nước tiếp tục đầu tư để đóng thêm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường 3 tàu điều tra nghiên cứu biển, gồm 2 chiếc loại 3.000 GT và 1 chiếc loại 600 GT. Như vậy, trong cả hai giai đoạn, tổng cộng sẽ có 6 tàu điều tra nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển được đóng mới. Ngoài các hạng mục công việc lớn nêu trên, công trình vừa được Thủ tướng phê duyệt cũng sẽ đầu tư tăng cường phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ điều tra, khảo sát, kiểm soát ô nhiễm và quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển và hải đảo cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cũng như cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển. Việc thiết lập hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và phương tiện hiện đại sẽ phục vụ cho công tác điều tra cơ bản, quan trắc, kiểm soát, bảo vệ môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu về biển hải đảo của Việt Nam, bản quyết định của Thủ tướng viết. Lâu nay, Việt Nam vẫn coi các cơ sở hệ thống theo dõi giám sát trạng thái biển là những thành phần quan trọng đóng góp vào nỗ lực bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ vùng biển và hải đảo của Việt Nam. Ở Biển Đông, Việt Nam có các tranh chấp khác nhau trong nhiều năm qua với Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Malaysia về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và một số phần thuộc vùng đặc quyền kinh tế.
Lực lượng biên phòng Quảng Ninh bắt giữ và cách ly 8 người, trong đó có 2 trẻ em, sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng cách bơi và lội qua sông từ Trung Quốc, theo truyền thông trong nước. Theo các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh, 8 người đều có tên Việt Nam, được cho là nhập cảnh trái phép sau khi vượt qua sông biên giới từ huyện Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Trong số đó, 4 người bị lực lượng biên phòng Quảng Ninh bắt giữ hôm 27 tháng 6 sau khi vừa bơi đến bờ sông biên giới phía Việt Nam từ Trung Quốc, theo VTC News và Dân Trí. Những người này thường trú tại Hà Nam, Thái Bình, Quảng Ninh và Sơn La, khai nhận trước đó đã sang Đông Hưng ở Trung Quốc làm thuê tại một xưởng gỗ và do các lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, bắt giữ, xử lý người Việt Nam cư trú bất hợp pháp nên đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. 4 người bị bắt giữ trước đó một ngày cũng tại Quảng Ninh là một gia đình 4 người gồm 2 trẻ em. họ bị tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng Quảng Đức phát hiện khi đang lội qua sông biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam tại Bản Mốc, huyện Hải Hà ở Quảng Ninh hôm 26 tháng 6. Theo lời khai của gia đình này được VTC News và Dân Trí trích dẫn, do không có việc làm và qua giới thiệu của người quen nên vào tháng 11 năm 2019, cả gia đình vốn thường trú ở Thái Bình làm thủ tục đi qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sang Đông Hưng làm thuê. Sáng 26 tháng 6, họ bắt xe ôm từ thành phố Đông Hưng lên gần cửa khẩu Lý Hỏa, Trung Quốc và lội sông về Việt Nam. Tất cả 8 người trên đều đang bị cách ly tập trung tại thành phố Móng Cái. Theo quy định của Việt Nam, tất cả những ai vào Việt Nam qua cửa khẩu hay nhập cảnh tại cảng hàng không đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Những người không tuân thủ lệnh này sẽ chịu mức phạt hành chính 10 triệu đồng. Những người lây nhiễm sang người khác do không tuân thủ các biện pháp phòng bệnh của dịch COVID-19 có thể bị cáo buộc tội hình sự theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015 với mức án cao nhất lên tới 12 năm tù. Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế đánh giá thành công trong việc ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán sau khi sớm đóng cửa biên giới với Trung Quốc, ngừng các đường bay quốc tế, thực hiện cách ly tập trung và truy dấu tiếp xúc người nhiễm bệnh. Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng trong 75 ngày qua và chỉ ghi nhận 355 ca nhiễm mà không có ca tử vong nào tính đến ngày 30 tháng 6.
Một kho hóa chất bốc cháy cực lớn ở thủ đô của Việt Nam trong buổi sáng hôm 30 tháng 6, nhiều báo trong nước cho hay, nhưng không có tin tức về thương vong hay thương tích ở người do vụ cháy. Ít giờ sau vụ hỏa hoạn, Chủ tịch của Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung bày tỏ lo ngại rằng sự cố nghiêm trọng này có thể gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, theo tường thuật của báo chí. Các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động và Dinh nói đám cháy xảy ra hồi 8 giờ sáng trên một diện tích rộng 500m² thuộc nhà kho hóa chất trong cảng Đức Giang nằm ở quận Long Biên, Hà Nội. Các nhân chứng mô tả lại rằng khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét, đồng thời có nhiều tiếng nổ khiến nhiều người sợ hãi tháo chạy. Sau 2 tiếng, lực lượng chữa cháy cơ bản khống chế được ngọn lửa vào lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 6, báo chí Việt Nam cho biết. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại trong vụ cháy hiện đang được điều tra xác minh theo các bản tin. Vào buổi trưa cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung nói với báo chí rằng ông yêu cầu các cơ quan liên quan cần nhanh chóng công khai thông tin với người dân về mức độ ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn. Các lực lượng chức năng liên quan phải có hệ thống máy móc để đo ngay nồng độ hóa chất, mức độ ô nhiễm, đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nếu ảnh hưởng thì phải có giải pháp bảo vệ sức khỏe, thậm chí tính đến phương án di dân, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung được báo chí dẫn lời cho hay. Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Chung nhắc đến bài học từ vụ cháy nhà máy Rạng Đông hồi năm ngoái và khẳng định tất cả những vụ cháy liên quan đến hóa chất phải ứng phó theo phương án khác với những vụ cháy thông thường. Như VOA đã đưa tin trước đây, hồi cuối tháng 8 năm 2019, nhà kho của nhà máy sản xuất bóng đèn phích nước Rạng Đông bốc cháy dữ dội. Do bao quanh nhà kho này là một khu dân cư của quận Thanh Xuân, nên đám cháy khiến người dân hoảng loạn tháo chạy thoát thân. Một tuần sau vụ cháy, một thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường công bố là môi trường ở khu vực này bị nhiễm độc thủy ngân. Ở thời điểm gần 3 tuần sau vụ hỏa hoạn, một số người dân quanh kho của nhà máy Rạng Đông cho VOA biết họ vẫn không nhận được thông tin đầy đủ về mức độ ô nhiễm thủy ngân và họ ở trong tình trạng thân ai người nấy lo, còn chính quyền thì vô cảm.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 29 tháng 6 tuyên bố đại dịch COVID còn lâu mới hết và đang leo thang toàn cầu. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Geneva, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói ngày 30 tháng 6 đánh dấu 6 tháng kể từ khi Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc này lần đầu tiên được thông báo về một chuỗi ca sưng phổi bất thường tại Trung Quốc, những chỉ dấu đầu tiên về sự xuất hiện của virus corona. Cách đây 6 tháng, không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được làm thế nào thế giới của chúng ta và cuộc sống của chúng ta bị ném vào tình trạng xáo trộn vì virus chủng mới này. Ông nói và cho biết thêm là kể từ đó, WHO đã ghi nhận được hơn 10 triệu ca và 500.000 người chết trên toàn thế giới. Ông Tedros kêu gọi các nước phải hoạch định các cách thức sống với virus corona. Ông nói dù một số nước thành công trong việc giảm đà lây lan của virus nhưng không hoàn toàn chấm dứt được. Vẫn theo lời ông, một số nước chứng kiến các ca virus tăng mạnh vào lúc họ nỗ lực tái mở cửa xã hội và nền kinh tế. Ông Tedros nói điều này chứng tỏ mọi người vẫn còn bị ảnh hưởng và virus vẫn còn có không gian để lây lan. Thực tế rõ ràng là còn lâu chuyện này mới chấm dứt. Chúng ta tất cả đều ở trong tình trạng này lâu dài. Ông Tedros cho biết WHO sẽ triệu tập một hội nghị trong tuần này để đánh giá tiến bộ đạt được trong việc nghiên cứu và đánh giá lại những ưu tiên để tiến tới trong lúc đại dịch vẫn tiếp diễn. Hàng chục ứng viên vaccine đang trong những giai đoạn đầu của thử nghiệm và một số có thể tiến tới giai đoạn thử nghiệm cuối cùng vào mùa hè này. Quân đội Trung Quốc được bật đèn xanh để sử dụng vaccine ngừa COVID-19 do một đơn vị nghiên cứu của quân đội và công ty CanSino Biologics bào chế sau khi những cuộc thử nghiệm lâm sàng chứng tỏ vaccine an toàn và phần nào hữu hiệu. Công ty CanSino cho biết ngày 29 tháng 6. Vaccine AdenoVac là một trong 8 vaccine của Trung Quốc được chấp thuận để thử nghiệm trên người trong nước và nước ngoài đối với bệnh đường hô hấp gây nên bởi virus corona chủng mới. Vaccine này cũng được chấp thuận cho thử nghiệm trên người tại Canada. Quân ủy Trung ương Trung Quốc chấp thuận cho quân đội dùng vaccine hôm 25 tháng 6 trong một thời gian một năm, CanSino cho hay. Vaccine thử nghiệm này là sự hợp tác giữa CanSino và một viện nghiên cứu thuộc Học viện Khoa học Quân sự, gọi tắt là AMS. Vaccine hiện giới hạn để quân đội sử dụng và không thể nới rộng nếu không có sự chấp thuận của Cục Yểm trợ Tiếp vận. CanSino cho biết khi đề cập đến quân ủy Trung ương là nơi chấp thuận cho sử dụng vaccine trong quân đội. CanSino từ chối tiết lộ liệu việc tiêm vaccine thử nghiệm này là bắt buộc hay tùy chọn, nêu lý do bí mật thương mại trong một email gửi cho Reuters. Trước đây trong tháng này, Trung Quốc quyết định đưa 2 vaccine thử nghiệm khác vào sử dụng cho nhân viên các xí nghiệp quốc doanh đi ra nước ngoài. Qua thử nghiệm lâm sàng vào giai đoạn 1 và 2, vaccine của CanSino cho thấy có khả năng ngăn ngừa bệnh do virus corona gây ra, nhưng sự thành công thương mại không đảm bảo, công ty này nói. Trong một diễn biến khác, Học viện Khoa học Quân sự AMS trước đây trong tháng được chấp thuận để thử nghiệm vaccine thứ 2 của họ trên người. Hiện chưa có vaccine nào được chấp thuận để sử dụng thương mại để chống lại căn bệnh do virus corona chủng mới gây ra, nhưng hơn 10 vaccine từ hơn 100 ứng viên vaccine trên toàn thế giới đang được thử nghiệm trên người. Gilead định giá thuốc chữa COVID là $2,340 mỗi bệnh nhân. Hãng dược Gilead Sciences ngày 29 tháng 6 định giá thuốc Remdesivir chống COVID của họ là $2,340 đối với mỗi bệnh nhân ở các nước giàu và đồng ý gửi gần như tất cả kho cung ứng của họ cho Mỹ trong vòng 3 tháng tới. Mức giá này thấp hơn một chút so với mức từ $2,520 tới $2,800 do tổ chức nghiên cứu giá thuốc có tên gọi tắt là ICER đề nghị sau khi những nhà nghiên cứu Anh loan báo phát hiện một loại thuốc steroid rẻ và dễ tìm tên là dexamethasone có thể giảm đáng kể tỷ lệ tử vong nơi bệnh nhân COVID nặng. Remdesivir dự trù sẽ có mức cầu cao như một cách chữa trị duy nhất cho thấy thay đổi được sự chuyển biến của COVID-19. Sau khi loại thuốc tiêm vào tĩnh mạch này giúp rút ngắn thời gian bình phục trong bệnh viện trong một cuộc thử nghiệm lâm sàng, nó được chấp thuận sử dụng khẩn cấp tại Mỹ và được chấp thuận hoàn toàn tại Nhật. Đối với các bệnh nhân có bảo hiểm thương mại tại Mỹ, công ty Gilead sẽ tính $3,120 cho 5 ngày chữa trị hay $520 mỗi liều. Mức giá này tăng 33% so với giá $390 mỗi liều mà Gilead từng nói sẽ tính với chính phủ và các nước phát triển và với các bệnh nhân tại Mỹ trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe của chính phủ. Trong một thư ngỏ, giám đốc điều hành Gilead Daniel O'Day nói mức giá này thấp hơn nhiều so với giá trị mà thuốc cung cấp. Xét về phương diện, một bệnh nhân tại Mỹ xuất viện sớm có thể tiết kiệm được khoảng $12,000 chi phí. Những tổ chức bênh vực bệnh nhân như Public Citizen lập luận rằng giá thành của thuốc này nên thấp hơn vì Remdesivir sản xuất với sự hỗ trợ tài chính của chính phủ Mỹ. Ông Peter Maybardock, giám đốc chương trình tiếp cận thuốc thuộc Public Citizen mô tả mức này là biểu hiện ngạo mạn quá đáng và không tôn trọng công chúng. Dù thuốc này rút ngắn một cách khiêm tốn thời gian nằm bệnh viện nhưng không cho thấy giảm bớt tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân COVID-19. Gilead cũng cho biết đồng ý tiếp tục cung cấp thuốc Remdesivir cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Bộ này và các tiểu bang sẽ quản lý việc phân phối tới các bệnh viện Mỹ cho đến cuối tháng 9. Bộ nói đã bảo đảm hơn 500.000 liều Remdesivir cho các bệnh nhân cho đến hết tháng 9. Số này là mức sản xuất dự trù của Gilead trong tháng 7 cộng với 90%, mức sản xuất trong tháng 8 và tháng 9 ngoài việc phân phối cho cuộc thử nghiệm lâm sàng. Giá thuốc Remdesivir là đề tài của những cuộc tranh luận kịch liệt kể từ khi các nhà ban hành quy định chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp đối với một số bệnh nhân COVID-19 vào tháng 5. Các chuyên gia nói Gilead chớ nên lợi dụng cuộc khủng hoảng sức khỏe để kiếm lời. Cổ phiếu của Gilead không thay đổi trong phiên giao dịch giữa ngày hôm qua. Các nhà ban hành quy định chăm sóc sức khỏe của Liên hiệp châu Âu tuần qua khuyến nghị chấp thuận có điều kiện loại thuốc này khi sử dụng cho những người bệnh nặng. Hình thức tiếp tục sử dụng sẽ sớm được Ủy ban châu Âu ban hành kế tiếp. Gilead đã liên kết với những công ty dược tại Ấn Độ và Pakistan, trong đó có Cipla và Hetero Labs để sản xuất cung cấp Remdesivir cho 127 nước đang phát triển. Phiên bản do công ty Cipla sản xuất có giá khoảng 66,24 đô la, trong khi thuốc của Hetero Labs có giá khoảng 71,54 đô la. Tối cao Pháp viện Mỹ ngày 29 tháng 6 bác vụ kiện của bốn tổ chức môi trường thách thức quyền lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc xây tường biên giới với Mexico. Các thẩm phán bác kháng cáo của các tổ chức này liên quan tới phán quyết từ một tòa phúc thẩm liên bang. Nguyên đơn tố cáo chính quyền Trump bất hợp pháp thi hành dự án xây tường biên giới tại Arizona, California, New Mexico và Texas làm hại đến môi trường sống của thực động vật. Bốn tổ chức bảo vệ môi trường này lập luận rằng luật năm 1996 mà chiếu theo đó chính quyền tiến hành việc xây dựng tường biên giới đã trao quá nhiều quyền hành cho nhánh hành pháp vi phạm hiến pháp Mỹ. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Điều gì tốt cho châu Á thì điều đó tốt cho Hoa Kỳ. Phát biểu của bà Gloria Steele, Phó Trợ lý Giám đốc đặc trách Văn phòng Châu Á của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, hay USAID. Bà Steele nói tiếp rằng, mục tiêu của chúng tôi ở châu Á là giúp họ trở nên thịnh vượng, tự do và cởi mở, và giúp họ có thể tự lực. USAID đặc biệt thành công trong việc giúp Việt Nam cải thiện khả năng cạnh tranh bằng cách tăng tính minh bạch và hợp lý hóa các hoạt động kinh doanh của nước này.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region.
Bà Steele nói, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất từ góc độ kinh tế trong khu vực. Họ cho thấy mức gia tăng cao nhất về khả năng cạnh tranh trong khu vực theo xếp hạng của WEF, tức là Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Và điều đó đã có tác động đáng kể cho cả người dân Việt Nam về chất lượng cuộc sống cũng như cho thị trường Hoa Kỳ. Tại Indonesia, USAID là công cụ thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng nước này. Phó trợ lý Steve nói, chúng tôi đã làm việc với Indonesia, đặc biệt là với ngành năng lượng, và họ đã có khả năng lập ra các chính sách, sao cho có nhiều thay đổi và cải tiến trong việc hiện đại hóa ngành năng lượng. Xin lặp lại, điều đó đã mở ra một cơ hội đầu tư rất tốt, không chỉ cho các nhà đầu tư địa phương ở Indonesia, mà còn cho các nhà đầu tư Mỹ. Tại Philippines, USAID đã hỗ trợ phát triển thương mại điện tử với các khoản đầu tư vào ngân hàng di động, giúp cho những người không tiếp cận được với các dịch vụ ngân hàng có thể dùng điện thoại di động để quản lý tài chính của họ. Cuối cùng, nó đã phát triển thành một hệ thống thanh toán điện tử, được sử dụng không chỉ cho thương mại mà còn để phân phối các phúc lợi xã hội cho những người bị thiệt thòi và yếu thế ở nước này. USAID sẽ tiếp tục giúp các nước châu Á tự chủ bền vững về kinh tế bằng cách tạo ra các điều kiện khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân. Phó trợ lý Steele cho biết, USAID có kế hoạch hợp tác với các chính phủ để lập ra các chính sách có lợi cho sự tham gia của khu vực tư nhân và có một sân chơi bình đẳng cho các thực thể hợp pháp trong khu vực tư nhân.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.